sự hưởng thụ tối cao của đời người. Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư Phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Bình Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Tinh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật Giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đống sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Kim Cang Kinh Yếu Nghĩa, quyển thứ 3. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lễ kiết xuất đến hôm nay là ngày thứ 3. Trong mấy ngày nay, chúng ta giảng đến những đoạn kinh văn trọng yếu trong kinh Kim Cang. Ý nghĩa của nó rất sâu, rất rộng. Sợ nhất là hiểu sai nghĩa kinh. Nếu như hiểu sai, không những chúng ta không được lợi ích, ngược lại là có hại. Đây cũng là chỗ khó của việc giảng giải kinh Bát Nhã. Những cái khó khăn này, chúng ta từ trong những tài liệu ghi chép của cổ đức trước kia, vào thời triều nhà Đường, những pháp sư giảng kinh này cũng có cảm xúc như vậy. Cho nên những người giảng kinh Bát Nhã thì không nhiều. Trong các triều đại, người giảng kinh này không nhiều. Nhưng kinh này lại không thể không giảng. Muốn giảng thì nhất định phải đem nó giảng cho rõ ràng, cho thấu triệt, không để nổi làm cho kẻ nghe nảy sinh sự hiểu lầm. Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng. Phía trước đã từng nói, pháp thượng ân xã hà vô phi pháp. Vậy thì chúng ta có phải cũng đem pháp xả bỏ luôn không? Bỏ đi thì là không học Phật rồi, không học Phật được không? Cho nên phải hiểu rõ nghĩa chân thật của nó là ở chỗ nào. Phật chỉ sợ chúng ta chấp trước. Phật pháp nhất định phải học, nhất định phải hành, nhưng không thể chấp trước. Phật pháp như thế đó thì thế gian pháp cũng vậy. thân thể chúng ta vẫn sống trong thế gian, hàng ngày vẫn phải sinh hoạt, vẫn phải mặc áo ăn cơm, vẫn phải làm việc, vẫn phải giao tế, không thể nào đem những việc này hoàn toàn bỏ hết. Bỏ hết là sai lầm. Hơn nữa là Đại Thừa Bồ Tát, quý vị thử nghĩ, nếu Bồ Tát đem tất cả việc này xả bỏ hết, buông bỏ hết, thì còn độ được chúng sanh nào nữa? Bồ Tát muốn độ chúng sanh, thì phải tiếp xúc với đại chúng, thì phải cùng tất cả đại chúng hòa quang đồng trần. Anh xem trong phần tứ nhiếp pháp, chẳng phải đã nói rõ ràng lắm rồi sao? Tứ nhiếp pháp là bốn nguyên tắc Phật dạy cho Bồ Tát cách nhiếp thọ chúng sanh. Thứ nhất là phải bố thí cùng tất cả chúng sanh kết pháp duyên, cùng tất cả chúng sanh kết thiện duyên. Phật chẳng độ kẻ vô duyên. Thế nào gọi là hữu duyên? Chúng sanh khi thấy anh lòng sanh hoan hỷ, chịu nghe sự dạy bảo của anh, đây là hữu duyên. Duyên đã thành thục. Anh rất muốn giúp đỡ họ, vui lòng giúp đỡ họ, họ cự tuyệt, họ bài xích, đây tức là không có duyên. Phật đích thật có khả năng độ tất cả chúng sanh. Trước kia chúng ta lúc mới học Phật, đối với Phật pháp những chỗ nghi hoặc thật nhiều vô cùng. Thông thường trong những nghi hoặc lớn, chúng ta nghi ngờ Đức Phật có phải thật sự có trí tuệ viên mãn, Đức Phật có phải thật sự có khả năng viên mãn. Chúng ta thường hay tán thán Phật là vạn đức vạn năng. Vạn đức vạn năng chỉ là lời tán thán Ngài hay là sự thật? Chúng ta cũng đã từng nghe rằng Phật cũng có những thứ không làm được. Vậy ý nghĩa này đã nói rõ vạn đức vạn năng là tán thán, không phải là thật. Nếu lời tán thán này cùng với sự thật không phù hợp, thì lời này không thể tin được, không thể tin cậy. Không thể tin cậy vì là thuộc về phạm vi của vọng ngữ. Phật không nói lời vọng ngữ. Phật dạy chúng ta không nói lời vọng ngữ. Nếu từ điểm này mà quan sát, hơn nữa là lời trong Kinh Kim Cang có dạy rằng Như Lai thị chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Phải từ góc độ này mà quan sát, thì những gì trong Phật pháp tán thán Phật quyết định là ngôn hành nhất trí. Quyết định không có khoa trương. Vậy thì chúng ta phải hỏi, giả sử có một chúng sanh tạo tội thập ác ngũ nghịch, lúc lâm chung nhất định rời xuống địa ngục A Tỳ. Con người như vậy, Phật có khả năng khiến họ tức phát thành Phật không? Nếu Phật có khả năng này, thì vạn đức vạn năng của Phật, chúng ta sẽ đồng ý, sẽ không còn hoài nghi nữa. Nếu con người có tội ác như vậy, Phật có thể giúp họ lìa xa tam ác đạo, sanh vào tam thiện đạo, thì đây chẳng có gì là giỏi. Phải hỏi thử xem có thể thành vị Phật cứu cánh viên mãn không? Chúng ta hãy đọc tụng kinh điển Đại Thừa kỹ lưỡng. Thì câu trả lời này cuối cùng sẽ được tìm thấy. Là ở chỗ nào? Là trong kinh Kim Cang. Trong kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Di Đà. Đều cho chúng ta lời giải đáp rõ ràng, chính xác. Phật thật sự có khả năng này. Phật có khả năng này. Tất cả chúng sanh đã tạo tội nghiệp, vì sao lại chẳng được độ? Điều này không thể trách Phật được. Trách là trách chúng sanh không nghe lời, không chịu tiếp nhận, thì còn cách nào hơn nữa? Trong kinh Lăng Nghiêm dạy rất triệt để, cuồng tâm không ngừng nghỉ. Ngừng nghỉ tức là Bồ Đề. Chỉ một câu đã giải quyết ngay. Cuồng tâm là gì? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông bỏ xong tức là vị Phật cứu cánh viên mãn. Phật đâu có nói không có khả năng. Thật sự có khả năng, thật sự có trí tuệ. Phật dạy chúng sanh không chịu tin theo, không chịu buông bỏ. Cho nên trách nhiệm này không ở bên Phật, là ở bên tự mình chúng ta. Phật thật sự có trí tuệ viên mãn, có khả năng viên mãn. Trong kinh Kim Cang dạy chúng ta tin Phật, sự tin này chẳng phải là cái tin không thường. Nửa bộ trước dạy chúng ta tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Câu này là từ kinh Lý mà nói. Nửa bộ sau dạy chúng ta tín tâm bất nghịch, đó là từ kinh Sự mà nói. Lý sự là một, chẳng phải hai. Chữ bất nghịch là có ý nếu không làm như thế thì không thể được, không làm như vậy thì không được. Đó mới gọi là tín tâm bất nghịch. Hạng người thế nào mới được thành tựu? Người có lòng tin là thành tựu. Hơn nữa là 48 lời nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ. Nguyện thứ 18 dạy rằng tất cả chúng sanh ở thập phương khi lâm chung sanh một niệm hoặc 10 niệm đều được vãng sanh. Nhưng một niệm trong lúc lâm chung là chỗ then chốt. Những người không được vãng sanh dĩ nhiên không tránh khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi ai làm chủ thể? Tức là một niệm lúc lâm chung. Một niệm thiện lúc lâm chung sanh vào tam thiện đạo. Một niệm ác lúc lâm chung thì rơi vào tam ác đạo. Một niệm lúc lâm chung là chỗ then chốt. Nó vô cùng quan trọng. Chúng ta bình thường niệm Phật, dụng công là đang luyện tập, đang huấn luyện. Thật sự dùng được một cách đắc lực tức là một niệm lúc lâm chung. Hy vọng bảo trì cái niệm lúc lâm chung này được chánh niệm phân minh, rất rõ ràng, minh bạch. Cái tâm nguyện cầu sanh tịnh độ, cầu kiến Đức A Di Đà Phật, quyết định được thành tựu. Phật nhân Phật dạy chúng ta, kẻ tu hành tu tuệ dĩ nhiên là quan trọng, tu phước cũng vô cùng quan trọng. Nếu không có phước sẽ có nhiều chướng ngại. Cho nên thành Phật, Đức Phật gọi là nhị túc tông. Túc có nghĩa là viên mãn, tôn là tôn quý, chữ nhị là trí tuệ và phước tích. Hai thứ này đều viên mãn, trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Phật dạy chúng ta phải phước tuệ song tu, không thể không tu phước. Người không có phước báo khi tu hành sẽ gặp chướng ngại trùng trùng, có nhiều chướng ngại. Người có phước báo thì chướng ngại ít. Cho nên phước và tuệ quan trọng ngang nhau. Trong kinh dạy chúng ta, tu vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là tu tuệ, vô trụ thì tâm không buồn rầu lo lắng, tất cả đều buông bỏ, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ, cho nên vô trụ là tu tuệ. Sanh tâm là tu phước, cho nên sanh tâm Phật dạy rất rõ ràng, nhi hành bố thí. Bố thí tức là tu phước. Tu phước, chúng ta có cần hướng phước không? Hướng phước là một việc vô cùng nguy hiểm. Cho nên Phật ở trong kinh này dạy Bồ Tát, Bồ Tát không thọ nhận phước đức. Chúng ta hãy quan sát kỹ lưỡng, kẻ hành đạo Bồ Tát khi tu phước, họ nhất định không hưởng phước. Tại vì sao? Hưởng phước rất dễ bị mê hoặc. Sau khi đã mê hoặc thì không thể không tạo tội nghiệp. Cho nên phước báo phải để cho chúng sanh hưởng, còn mình thì đừng hưởng thụ. Đây là trong kinh Phật dạy các vị Bồ Tát. Dạy Bồ Tát tức là dạy chúng ta. Thì thật, cái mà người thế gian gọi là phước báo, phước báo đâu có tiêu chuẩn. Phía trước đã nêu lên với quý vị, được nhiều người hầu hạ ấy có phải là phước báo không? Phần nhiều cho là phước báo. Người lớn tuổi không có ai săn sóc, tự mình phải nấu nướng giặt giũ, chúng ta thấy đó là không có phước báo. Cái nhìn của tôi và cái nhìn của quý vị không giống nhau. Tôi cảm thấy tuổi già không người hầu hạ, tự mình có thể tự săn sóc lấy là tỏ ra thân thể của họ tráng kiện. Thân tâm tráng kiện, tráng kiện là phước báo. Được nhiều người hầu hạ mà trọn đời đau bệnh thì phước báo chỗ nào đâu? Tráng kiện mới là phước báo chân chánh. Cho nên anh phải hết sức bình tâm quan sát ngoại mặt, thì đạo lý này tự nhiên anh sẽ hiểu rõ. Tâm khai ý giải, biết mình phải nên làm cách nào. Như vậy thì câu nói này trong kinh chúng ta không thể hiểu sai lầm ý nghĩa của nó. Pháp thượng ưng xã, dụng ý của câu này là dạy chúng ta pháp thế gian và xuất thế gian đều không nên để trong tâm. Nhưng lời dạy của Đức Phật phải làm một cách nghiêm chỉnh tha thiết, phải nên y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành tức là nhi sanh kỳ tâm, không nên đem việc ấy để vào lòng, coi như là không có việc ấy. Đây tức là câu Pháp Thượng Ưng Xã, ý nghĩa này không thể hiểu lầm. Tiếp theo, Phật tức phải đem cái đạo lý sở dĩ nhiên giảng rõ ràng. Nếu không giảng rõ ràng mà chỉ nói Pháp Thượng Ưng Xã, tại sao phải xã? Phật dạy rằng vô hữu định pháp. Phật giảng pháp cho chúng ta, tôi xin nói rõ, không có pháp nhất định. Không có pháp nhất định, nghĩa là pháp là duyên sanh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lúc còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh nói pháp, ngài đều không có chuẩn bị. Hôm nay phải giảng những gì, ngày mai phải giảng những gì, đều không có chuẩn bị. Nếu như phải chuẩn bị, đó là định pháp rồi. Không có định pháp. Thầy trò tập hợp một nơi, khi không có vấn đề gì để hỏi thì tất cả đều tịnh tọa. Khi có vấn đề thì tùy tiện nêu ra. Tùy tiện nêu ra vấn đề thì Phật tùy tiện giải đáp cho mọi người. Sau này ghi chép mới thành ra kinh điển. Kinh điển là như vậy mà có. Cho nên chúng sanh có nghi hoặc thì Phật vì họ giải đáp, làm gì có pháp nhất định. Chúng ta được biết trước kia Thế Tôn với số học sinh, chúng ta thường thấy trong kinh là 1250 người, là thường tùy chúng. Nhóm đệ tử thường cận này lại còn bao gồm luôn những đệ tử hộ pháp tại gia, đều là chư Phật Bồ Tát cởi con thuyền từ mà trở lại. Quý vị ấy đến để diễn kịch, để giúp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Thật đúng là một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ. Tại đây, Phật đã nêu lên một tấm gương tốt cho chúng ta. Giữa Phật và Phật có sự đấu kỵ không? Thưa không. Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ hiện thành Phật, còn các vị cố Phật khác thì hiện làm học trò của ngài.